Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1742 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Trọng Phong ở thị xã Hoài Nhơn, ông Đoàn Duy Hải ở huyện Tây Sơn và bà Phạm Thị Hồng Hạnh ở huyện Vân Canh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Trần Phong ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thì được hưởng quyền lợi gì từ quỹ này? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 66 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cụ thể. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhằm hỗ trợ phát triển ổn định và mở rộng thị trường, phòng ngừa giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân được hạch toán độc lập. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và công khai kết quả hoạt động hàng năm, kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, quy định về tổ chức hoạt động của quỹ, việc quản lý và sử dụng quỹ, mức đóng góp vào quỹ của doanh nghiệp, người lao động, nội dung chi, mức chi đối với các nhiệm vụ quy định tại Điều 67 của luật này. Điểm E khoảng 1 Điều 6 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, quy định về quyền nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau đây. Hưởng chính sách hỗ trợ về lao động việc làm và quyền lợi từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật. Như vậy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thể được hưởng chính sách hỗ trợ về lao động việc làm và quyền lợi từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định nêu trên.
Ông Đoàn Duy Hải ở huyện Tây Sơn hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới sẽ bồi thường cho những thiệt hại nào? Mức bồi thường bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 7 Nghị định số 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cụ thể. Phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Thiệt hại về sức khỏe tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Điều 6 Nghị định số 67 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm như sau. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Do xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trên. Mức bồi thường bảo hiểm tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh ở huyện Vân Canh hỏi, chuyến công tác ra khỏi vùng khó khăn có được hưởng trợ cấp gì không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 2 Nghị định số 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến xã phường thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến, đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Gồm cán bộ công chức viên chức kể cả người tập sự trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cấp xã. Khoản 1 điều 8 Nghị định số 76/2019 của Chính phủ quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu. Đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu, hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu. Hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chi trả. Như vậy, nếu đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng này thì có thể được hưởng trợ cấp một lần theo các quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1742 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030. Mục tiêu chung của đề án nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề án đặt mục tiêu cụ thể áp dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực, chọn tạo giống vật nuôi chủ lực công nghệ cao, đáp ứng được 95% nhu cầu giống lợn, 85-90% nhu cầu giống gia cầm, 100% nhu cầu giống thủy cầm, 70% giống bò thịt. Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi, chuyển giao công nghệ sản xuất các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm, thức ăn bổ sung, phụ gia, đáp ứng khoảng 20-35% nhu cầu, khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm nông công nghiệp, thủy sản, chế phẩm sinh học, thảo dược, hợp chất thiên nhiên an toàn và thân thiện môi trường. Chuồng trại, quản lý chất thải chăn nuôi, chuyển giao công nghệ sản xuất trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80% nhu cầu, bảo đảm an toàn dịch bệnh, hướng tới chăn nuôi bền vững. Chế biến các sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa, mật ong và các sản phẩm giết mổ, chuyển giao công nghệ bảo đảm 50-55% cơ sở chế biến thịt quy mô công nghiệp và 90% cơ sở chế biến trứng quy mô công nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến vào năm 2030, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Đầu tư nâng cấp một số phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi ngang tầm khu vực. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp đề án đặt ra là nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường năng lực nghiên cứu cho một số cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi theo hướng chuyên sâu hiện đại, đồng bộ, ngang tầm trình độ trong khu vực và quốc tế. Ưu tiên đầu tư nâng cấp một số cơ sở nghiên cứu tại ba vùng Bắc Trung Nam để khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi, đầu tư nâng cấp một số phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi ngang tầm khu vực, phát huy tối đa nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, huy động nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, khu vực tư nhân và nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ lĩnh vực chăn nuôi. Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực bằng công nghệ cao để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống vật nuôi trong nước. Một nhiệm vụ khác của đề án là nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực bằng công nghệ cao để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống vật nuôi trong nước, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chọn tạo giống vật nuôi. Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên chọn lọc đàn hạt nhân để nâng cao chất lượng hệ thống giống. Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm, thức ăn bổ sung phụ gia, sản phẩm công nông nghiệp và thủy sản, chế phẩm sinh học thảo dược, hợp chất thiên nhiên an toàn và thân thiện môi trường. nghiên cứu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thay thế kháng sinh trong chăn nuôi, các nguồn đạm thay thế cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuồng trại quản lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, tăng hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh hướng tới chăn nuôi bền vững. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.